chẳng xuất gia chẳng có quan hệ. Đây là chúng ta trước tiên đem nó nhận thức rõ ràng. Vậy cương lĩnh tu hành, xin xem phía dưới hai câu này: Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Trong kinh chỉ ra cho chúng ta rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, cần chúng ta phải nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, chẳng phải bảo chúng ta niệm Phật Bồ Tát khác. Anh xem thật là rõ ràng minh bạch như vậy. Về cái gì gọi là Phát Bồ Đề Tâm? Bồ Đề là tiếng Phạn, ý nghĩa là giác ngộ. Phát Bồ Đề Tâm tức là chân chánh giác ngộ rồi, thật sự giác ngộ rồi, cũng có thể nói là triệt để giác ngộ rồi, giác ngộ cứu cánh viên mãn rồi. Hạng người như vậy mới khẳng định muôn duyên buông xuống, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. Giả như họ chưa giác ngộ, họ làm sao chịu buông xuống? Chưa giác ngộ, họ làm sao chịu chuyên niệm? Giác ngộ tức là minh bạch rồi. Thế gian này của chúng ta, ta bà thế giới, trạng huống bên trong hiểu rõ rồi. Mười phương chư Phật sát độ, tình hình bên trong đại để cũng hiểu rõ rồi. Các thứ trang nghiêm của Tây phương cực lạc thế giới cũng rõ ràng rồi. Thì người này giác ngộ rồi, họ biết lựa chọn. Họ lựa chọn đó một tí cũng không sai. Một người có thể chọn Tây phương cực lạc thế giới, một đời vãng sanh, bất thối thành Phật độ sanh. Đây chẳng phải sự triệt ngộ cứu cánh viên mãn. Triệt ngộ là gì? Cho nên tôi nói những lời này, ngữ khí này, kẻ khác nghe được thấy hình như tôi quá võ đoán, chẳng nên khẳng định như vậy. Nhưng sự thật là như vậy, tôi cũng chẳng có quá đáng. Tôi là lời thật nói thật. Quý vị hãy tỉ mỉ để quan sát cùng kinh văn. Kinh là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta nói. Nếu như bà bảo tôi đã nói thái quá đáng, đó tức là bảo Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói thái quá đáng. Tất cả chư Phật Như Lai đã nói thái quá đáng, chẳng phải tôi nói thái quá đáng. Cho nên chúng ta nên biết sự thật này là muôn ngàn chân thật. Trong một đời này nếu luống qua thì quá đáng tiếc. Tu chư công đức, trong câu này ý nghĩa bao quát thì vô cùng nhiều. Trong bộ kinh này, phía trước chỗ nói, phía sau chỗ nói đó, quá nhiều, quá nhiều. Vậy cho chúng ta phải nên đi tu học một cách nào? Nói một cách khác đơn giản, tốt yếu là phải đọc tụng. Kinh không đọc tụng không được. Ngày ngày phải đọc tụng, phải hiểu rõ, phải tùy thời, tùy chỗ, khuyến tấn, dắt dẫn kẻ khác. Đây tức là khuyến tấn hành giả, tu pháp bố thí, lợi ích tất cả chúng sanh. Đây là công đức chân thật. Chúng ta đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Thứ đẳng chúng sanh, lâm thọ chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Đây là đắc quả Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Kinh Tu Du Gian, chữ Tu Du này là nói thời gian ngắn tạm, rất nhanh. Tức tùy bỉ Phật vãng sanh kỳ quốc, tiện ư thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh. Cái này là thượng thượng phẩm vãng sanh, hoa khai kiến Phật. Vừa đến Tây phương cực lạc thế giới thì là hoa nở thấy Phật, trí tuệ dõng mãnh, thần thông tự tại. Cái này là Phật lực gia trì, cũng là công đức của tự mình tu trì thành thục. Vậy đây là đem tu nhân đắc quả vì chúng ta nói ra. Đoạn phía dưới, Thích Ca Mâu Ni Phật vô cùng từ bi, bao lần khuyên nhủ chúng ta: Thị cố A Nan. Chữ thị cố tức là ông xem phía trước chỗ nói về tu nhân đắc quả. Lợi ích này là thù thắng không gì sánh bằng. Cho nên Thế Tôn lặp đi lặp lại dặn dò: Kỳ hữu chúng sanh, dục ư kim thế kiến A Di Đà Phật giả. Đây là thượng thượng phẩm vãng sanh. Trước khi chưa vãng sanh thì thấy được A Di Đà Phật, cho nên nói kim thế. Chúng ta xem truyện ký của tổ sư sơ tổ Tịnh Tông chúng ta, Huệ Viễn đại sư. Ngài trong một đời thấy được Tây Phương Tịnh Độ ba lần, thấy được ba lần Ngài đều chưa từng nói với ai cả. Khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn, cảnh giới này lại hiện tiền, Ngài mới nói với học trò. Ngài nói ta phải đi đây, Phật đến tiếp dẫn ta rồi. Ngài nói cảnh giới Tây Phương quá khứ đã từng thấy qua ba lần, Ngài mới tuyên bố, mới nói ra cảnh giới Ngài thấy được đó cùng với chỗ nói trong Kinh Vô Lượng Thọ hoàn toàn tương đồng. Bởi vì Viễn Công Đại Sư vào thời đó, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà đều vẫn chưa được phiên dịch ra, cho nên lúc bây giờ Ngài xây dựng đạo tràng ở Lư Sơn, việc niệm Phật vãng sanh kinh điển chỗ căn cứ tức là Kinh Vô Lượng Thọ, đó là kinh Tịnh Độ nhất kinh, chẳng có tam kinh, sau này mới có tam kinh, lúc đó được phiên dịch ra tức là bộ kinh này. Ngài bèn y theo bộ kinh này mà tu hành. Cho nên ngài xưa, người xưa gọi bộ kinh Vô Lượng Thọ này là Tịnh Tông Đệ Nhất Kinh, là có đạo lý của nó. Năm xưa sơ tổ là y theo bộ kinh này, cảnh giới chỗ ngài thấy được cùng trong kinh chỗ nói đó hoàn toàn tương đồng. Điều này thì quyết định không sai. Cho nên những người thượng bối vãng sanh, cảnh giới thấy được thường thường ở trong định hoặc ở trong mộng. Tuy nhiên, quý vị nên biết, cảnh giới chỗ thấy đó nhất định phải cùng chỗ nói trong kinh tương ưng. Đây là cảnh giới tốt. Nếu như cùng trong kinh nói đó chẳng tương ưng, thì đó quyết định chẳng phải Tịnh Độ chân chánh. Mấy năm trước, tôi giảng kinh tại Hồng Kông, đại khái 7-8 năm về trước, giảng kinh tại Hồng Kông, Thường Hoài Pháp Sư đưa một quyển sách nhỏ cho tôi xem, nói rằng có một pháp sư đã từng đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, sau khi trở về thì viết được quyển sách nhỏ này, cũng rất là sôi động, đến khắp nơi lưu thông quyển sách này. Thường Hoài Pháp Sư sau khi xem qua thì hoài nghi, bèn đưa cho tôi xem. Tôi chợt xem ông ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thấy được toàn là đàn bà. Đây là giả, tuyệt đối là giả, trong bổn nguyện kinh này chẳng có, trong kinh này cũng chẳng có, ông ta tại sao đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mà vẫn thấy nhiều đàn bà như vậy? Điều này chẳng phải thật, ông ta cùng với trong kinh nói đó chẳng tương ưng. Điều này chúng ta nhất định phải biết, chúng ta có tiêu chuẩn của sự thẩm tra, quyết định phải cùng trong kinh nói đó tương ưng. Nếu như đến Tây Phương Cực Lạc trên thế giới thấy tầm vóc con người còn có cao thấp khác nhau, đó cũng là giả. Tây Phương thế giới là thế giới bình đẳng, diện mạo của mỗi người đều cùng Phật hoàn toàn tương đồng, đây mới là thật. Người người đều là kim sắc thân, ai ai cũng đều phóng ánh sáng, đó thì là thật. Cho nên Phật tại chỗ này đã nói, kỳ hữu chúng sanh, kẻ muốn trong đời này thấy được A Di Đà Phật, việc này chẳng phải không thể làm được, có thể làm được. Ưng phát vô thượng bồ đề chi tâm, đây là trước phát hoằng nguyện, phục đương chuyên niệm cực lạc quốc độ. Đây tức là niệm Phật, niệm Phật, ức Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật, tích tập thiện căn. Chuyên niệm là chánh hạnh, phía trước có nguyện, có tín, có nguyện, có hành, tích tập thiện căn là trợ hạnh, chánh trợ song tu, ưng trì hồi hướng, lấy công đức như vậy hồi hướng Tây Phương Tịnh Độ. Do thử kiến Phật sanh bỉ quốc trung, đắc bất thối chuyển, nải chí vô thượng bồ đề. Đây là Phật đặc biệt khuyên miễn chúng ta. Nếu như chúng ta hiểu rõ, chúng ta đối với sự việc này rõ ràng, thật sự chịu nghe theo lời của Thích Ca Mâu Ni Phật, thì thượng bối vãng sanh, chúng ta có phần vậy. Đừng nên tự cam đọa lạc, nghĩ rằng mình nghiệp chướng rất nặng, một thân tội nghiệp mình niệm Phật được hạ hạ phẩm vãng sanh thì mình rất mãn nguyện rồi. Thật tại mà nói, chúng ta phải nên cố gắng nỗ lực đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải nên đem phẩm vị của chính mình nâng cao lên, đi trước thời gian thành Phật. Những người thượng thượng phẩm vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật rất nhanh, rất nhanh. Kỳ trung bố giả tuy bất năng hành tác sa môn, đại tu công đức. Trung bối này hoặc giả là chính mình căn tánh liệt, phước báo cạn, chướng duyên rất nhiều, chướng ngại của anh rất nhiều. Muốn tu thì có người cản trở anh, anh chẳng thể đại tu công đức, chẳng thể đem tất cả buông xuống. Tình hình này cũng rất nhiều. Một số đồng tu thông thường gánh vác gia đình rất nặng, nào con cái cháu chắt cả lũ thành đà đoàn, gia nghiệp rất lớn, cái đó thì rất phiền phức, anh muốn buông xuống nhưng người nhà của anh đều nhờ vào anh để sống. Cho nên dưới tình hình này thì chẳng có cách gì để tu, tức là tu cầu trung bối vãng sanh. Đường phát vô thượng bồ đề chi tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Anh xem trên mặt tu nhân chẳng có sai khác. Kỳ thật người người đều có thể cầu thượng thượng phẩm vãng sanh, dù cho có chướng duyên, nếu như anh có trí tuệ thì có thể đột phá. Cho nên Phật pháp cổ đức nói chẳng sai, Tây Phương thế giới phẩm vị sai biệt đều ở nơi duyên. Chúng ta sanh gặp duyên chẳng đồng, trong các duyên tối quan trọng là thiện tri thức. Gặp được thiện tri thức cao minh, họ vừa chỉ điểm cho anh thì chướng ngại gì cũng đều chẳng còn nữa. Nếu chẳng gặp được chân thiện tri thức thì nhiều chướng duyên rất khó xả lìa. Tùy kỹ tu hành chư thiện công đức, chẳng thể đại tu cũng phải nên tùy duyên mà tu. Phía dưới cử vài thí dụ, những thí dụ này là tùy duyên tu. Chúng ta không thể nhìn đến đây là thượng bối vãng sanh, anh chẳng có thượng bối vãng sanh đó, có nhưng đã rút gọn, đến chỗ này bổ sung ra. Thượng bối đều có, thượng bối tu đó, họ là đại tu công đức, chỗ này là tùy duyên. Tỷ như phụng trì trai giới, phụng là phụng hành, trì là thọ trì, còn trai là quá ngọ không ăn gọi là trai, giới là giới luật, trì giới, phụng trai trì giới. Công đức của trai giới là thân tâm thanh tịnh, chúng ta trì giới thì thân thanh tịnh, trì trai có thể giúp chúng ta tâm thanh tịnh. Điều này phía trước đã cùng quý vị đồng tu nói qua rồi, trai là trai tâm, tâm thanh tịnh gọi là trai. Người xưa Trung Quốc chúng ta thường nói buổi ăn sáng phải ăn cho ngon, phải chú ý đến dinh dưỡng, buổi trưa phải ăn cho no, buổi ăn tối phải ăn cho ít, đây là đạo dưỡng sinh. Ban đêm ăn ít, ăn ngủ nhất định ngon. Ban đêm ăn rất no thì người sẽ có ác mộng, sẽ hôn trầm, tâm không thanh tịnh. Cho nên Phật năm xưa khi còn tại thế là chỉ ăn một bữa giữa trưa. Hiện nay chúng ta cũng học ăn một bữa giữa trưa có được không? Không được. Nghiệp chướng của chúng ta so với ngài, so với người xưa sâu nặng hơn. Người xưa phiền não nhẹ, họ tiêu hao năng lượng ít, họ ăn một bữa là đủ. Chúng ta hiện nay nghiệp chướng rất nặng, tiêu hao năng lượng nhiều. Nếu anh chẳng bổ sung vào thì thân thể anh sẽ có bệnh. Thứ này không thể miễn cưỡng, chẳng phải miễn cưỡng học theo. Không thể muốn, có thể diện, muốn làm tốt. Anh xem tôi đây chỉ ăn một bữa giữa trưa, tôi trì giới, các anh đều không bằng tôi. Cống cao ngã mạn, chẳng phải sanh phiền não rồi hay sao? Một bữa thì ăn cách nào đây? Đem ba bữa ăn dồn lại thành một bữa để ăn. Chưa đầy nửa năm, mang một thân bệnh ruột bao tử, bệnh gì đều có cả. Đây là sai lầm, quá đổi sai lầm. Đây là chúng ta trước tiên hiểu rõ thân thể là bộ máy, ẩm thực là sự bổ sung của năng lượng. Cũng giống như chiếc xe, nếu nó không có xăng thì không thể được, thì nó sẽ không chạy được. Đổ xăng vào tức là cho nó ăn cơm, bổ sung năng lượng cho nó. Sự tiêu hao của năng lượng 95% là tiêu hao trên vọng tưởng. Chúng ta cứ suốt ngày vọng tưởng, tiêu hao trên cái này. Xưa kia người tu đạo tâm thanh tịnh, vọng tưởng ít, phiền não ít, thì họ tiêu hao ít. Cho nên đây là một hiện tượng rất tự nhiên. Vậy chúng ta thấy được hạng người mỗi ngày ăn một bữa thì biết được tâm họ rất thanh tịnh. Cho nên trước tiên chúng ta phải tu thanh tịnh tâm, phải đem phiền não, phân biệt, chấp trước, vọng tưởng buông xuống. Nhiên hậu, lượng nhu cầu của anh thì tự nhiên ít đi. Cho nên điều này cũng cần có một tí công phu như vậy. Chẳng có công phu thì cưỡng cầu chẳng được. Cho nên cần phải biết rõ đạo lý này. Điều này đối với sự tu hành giúp đỡ rất lớn. Khởi lập pháp tượng, phản thực sa môn. Việc này đều tùy duyên mà làm. Như phía trước, những người có đại phước đức, họ có thể đại tu, họ có thể xây một tháp tượng, xây một đạo tràng, họ một người là đã có khả năng. Chúng ta chẳng có phước báo lớn như vậy. Nhìn thấy người khác tu, chúng ta tùy hỷ ra một tí công đức. Cái này gọi là tùy phần, ra tiền, ra sức, tùy phần. Chẳng giống như phía trước. Phía trước người ta đại tu, người ta khả năng của một người thì có thể đi làm được nhiều công đức. Câu phản thực sa môn này thì giống như chúng ta thường nghe đến cúng trai. Hiện nay ở Đài Loan rất thịnh hành thiên tăng trai, tức là mời khách cúng dường pháp sư ăn cơm, mời 1.000 vị xuất gia làm thiên tăng trai, tức là trai tăng. Đây là tu phước, đồng thời cũng là tuyên truyền Phật pháp. Tuy nhiên hiện nay trong thiên tăng trai có lẽ đều là tu phước nhiều, phải nên trong thiên tăng trai người xuất gia sau khi thọ nhận cúng dường nhất định phải thuyết pháp. Người xuất gia lấy pháp bố thí có thể lợi ích đại chúng. Cho nên hiện nay có hình thức này, thực chất đã khác xa hẳn, chẳng bằng trước kia, sánh chẳng bằng thời xưa. Thời xưa trong lễ thiên tăng trai dụng ý rất lớn, là tượng trưng của lục hòa kính trong Phật môn. Dùng cách nói bây giờ, tức là người xuất gia bỉ thử ý kiến cầu thông với nhau, là một cơ duyên tốt của bỉ thử xây dựng ý thức chung. Lúc bình thường mỗi người đều ở tại tự viện của mình, mỗi người giáo hóa một phương, nay có được cơ hội tụ tập tại một nơi, nghe vị trưởng lão khai thị chỉ đạo. Trong thời đại này, chúng ta nên dùng thái độ gì, phương pháp gì, pháp môn gì để chỉ dẫn tất cả chúng sanh, để đối trị một số căn bệnh trước mắt, đều là khai thị những thứ này. Cho nên có xây dựng ý thức chung, cầu thông ý kiến, có được công đức lợi ích như vậy. Cách phản thực sa môn này thì rất có đạo lý, thật sự có công đức. Huyền tăng nhiên đăng, tán hòa kiêu hương. Cái này cũng chẳng qua là hình thức. Nếu mọi người đều nhìn trên hình thức thì Phật cũng đều rơi lệ, lắc đầu mà nói con đã hiểu sai ý của ta rồi. Phải có thực chất. Chữ tăng này là gì? Tức là tràng phan. Tràng phan dùng để làm gì? Là ý nghĩa hoằng pháp lợi sanh, cũng tức là bảo tùy duyên tùy phận để thỉnh pháp sư đại đức hoằng pháp lợi sanh, pháp tràng cao thủ, là ý nghĩa này. Chúng ta tự mình chẳng có khả năng, chẳng có khả năng thỉnh, chúng ta tập hợp nhiều người để thỉnh. Đây tức là tùy phận. Người có đại đức, có đại phước báo kia, họ một người là có khả năng thỉnh, chúng ta chẳng có khả năng lớn như vậy. Địa phương khác thỉnh thì chúng ta tùy hỷ. Phương pháp này là tu trung bối vãng sanh, phải biết tùy hỷ, mời những vị pháp sư đại đức đến hoằng pháp lợi sanh. Nhiên đăng, đăng đại biểu trí tuệ, đại biểu tâm địa quang minh, tượng trưng ý nghĩa này. Tán hòa thiêu hương, ý nghĩa chân chánh của nó tức là đem Phật pháp truyền bá cho tất cả chúng sanh. Đây mới gọi là thật sự tán hòa thiêu hương. Hoa là đại biểu tu nhân, đem phương pháp tu hành giới thiệu cho kẻ khác, đây là tán hoa. Khuyên kẻ khác cùng tất cả người khác đối với Phật pháp tín ngưỡng được, thì đây tức là thiêu hương, hương đại biểu cho tín. Ngày ngày đứng trước mặt Phật, thắp hương ngày ngày đều cúng Phật bằng hương thơm hoa quả, những việc này không biết cách làm, thì hương thơm hoa quả của anh cúng suốt một đời, Phật cũng chẳng thấy, cũng chẳng ngửi đến. Anh xem có phải làm uổng phí cả một đời rồi sao? Cho nên phải hiểu rõ ý nghĩa này. Trong đạo tràng những thứ trang nghiêm này là để đánh thức chúng ta. Nhìn đến hoa, hoa đại biểu lục độ. Chúng ta thường thường gọi là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, thập nguyện. Đây đều là Bồ Tát tu nhân. Đại biểu này là hoa đấy. Quả là chúng ta cúng trước bàn Phật, cái quả của tịnh tông chúng ta tức là vãng sanh bất thối thành Phật, bày ra nơi đây thời thời khắc khắc đánh thức chúng ta, là ý nghĩa như vậy. Chẳng phải quả dâng cho Phật ăn, hoa là để cho Phật xem, vậy thì anh đã hoàn toàn sai mất. Hiểu sai mất là dùng nó để biểu pháp tượng trưng đánh thức chúng ta, là ý nghĩa này. Vậy thì dĩ thử hồi hướng nguyện sanh Mỹ quốc. Đây là nói, họ chẳng thể đại tu công đức, cũng phải nên tùy phận để tu, cử ra vài thí dụ. Kỳ nhân lâm chung, A-di-đà Phật, hóa hiện kỳ thân, quang minh tướng hảo, cụ như chân Phật, trung bối vãng sanh, hóa Phật đến rước. Quý vị cho nên tại chỗ này khởi phân biệt, chấp trước, hóa Phật này chẳng phải chân Phật. Kỳ thật, Phật chẳng có thân tướng, vô tướng mới là chân thân của Phật. Chỉ còn có tướng đều là hóa thân của Phật. Anh thử nghĩ xem, A-di-đà Phật chẳng phải mỗi một ngày, mỗi một giờ, có thể nói là mỗi một giây, Ngài đều phải đi tiếp dẫn vô lượng, vô biên chúng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy nếu chẳng hóa thân, chỉ có một thân thì mệt chết, làm gì có đạo lý này? Tất cả thấy đều là hóa thân đi, hóa thân là chân Phật, cùng chân Phật chẳng khác. Cho nên ở Tây Phương là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân là một thể. Một tức là ba, ba tức là một, cùng hóa Phật của tha phương thế giới khác nhau. Cụ như chân Phật, giữ chư đại chúng tiền hậu vi nhiễu, hiện kỳ nhân tiền nhiếp thụ đạo dẫn. Đây là Phật đã tiếp dẫn. Cũng có rất nhiều người cùng Phật đến nghinh tiếp một lúc. Những người cùng đến một lúc này cùng anh nhất định có mối quan hệ. Nếu chẳng có quan hệ sẽ chẳng cùng Phật đến tiếp dẫn. Đều là trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay, nhóm người họ đã vãng sanh là bạn học, bạn bè, người nhà quyến thuộc. Họ niệm Phật đã quán sanh rồi, lúc đó họ khuyên chúng ta niệm Phật, chúng ta không tin, không ưa thích quán sanh, cho nên chưa đi. Đến bây giờ nghĩ đến muốn đi thì họ biết được nên vô cùng vui mừng, vô cùng hoan hỷ cùng Phật đến đón tiếp. Đây là tôi thường nói, Tây Phương thế giới, bạn bè thân thiết, người quen của chúng ta rất nhiều, rất nhiều. Cho nên đến nơi đó sẽ chẳng thấy xa lạ. Trụ bất thối chuyển, vô thượng bồ đề, công đức trí tuệ, thứ như thượng bối giả giả. Sau khi vãng sanh đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, công đức trí tuệ so với thượng bối vãng sanh phải kém hơn một tầng. Đây đều là nói chúng ta tự phần tu hành. Tuy nhiên quý vị nên biết, đến bên ấy nhờ Phật lực gia trì, chúng ta đều bình đẳng cả. Nếu như chẳng được Phật lực gia trì, hữu phẩm thì là chẳng bình đẳng. Phật lực vừa gia trì thì cả thảy đều bình đẳng. Điều này phải biết, Tây phương đệ nhất thù thắng không gì sánh bằng là bổn nguyện của Phật gia trì, khiến chúng ta có thể bình đẳng thành Phật, bình đẳng thành tựu. Đây là ngài thật sự bất khả tư nghị. Nơi đây chỗ nói là chẳng nói gia trì, là công phu của chính chúng ta, đến nơi đó thì có sai biệt. Kỳ hạ bối giả, giả sử bất năng tác chư công đức, nghiệp chướng của hạ bối thật sự là nặng, phước đức rất ít, muốn làm công đức cũng chẳng có cơ hội, chẳng có khả năng. Cuộc sống rất thanh bần khổ sở, tiền kiếm được hàng tháng đều không đủ sống, làm sao có thể quyền tiền để làm công đức? Điều này không thể được. Hàng ngày sức ép công việc rất nặng, một ngày không làm thì một ngày không cơm ăn, làm gì có thì giờ đi làm công đức. Cho nên nói ra tiền ra sức thấy đều không làm nổi. Điều này chúng ta biết rõ, thế giới này quá thật có không ít những hàng người này. Đây là họ không thể tác chư công đức, nhưng họ được vãng sanh không? Được, chỉ cần nhất tâm nhất ý, đường pháp vô thượng bồ đề chi tâm, nhất hướng truyền niệm A Di Đà Phật thì được rồi. Quý vị nên biết, chẳng phải họ chẳng chịu làm công đức là họ chẳng có khả năng, chẳng có cơ duyên. Công đức nếu họ có cơ hội, có khả năng, họ làm theo, họ chẳng phải chẳng làm, nhưng chẳng có cơ hội, chẳng có duyên phần. Tuy nhiên thật sự phát tâm niệm Phật thì được. Anh xem tam bối chánh nhân này tương đồng, đều là phát bồ đề tâm, nhất hướng truyền niệm A Di Đà Phật, như vậy mà vãng sanh. Cho nên sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, A Di Đà Phật 48 nguyện gia trì, bình đẳng được độ. Điều này có đạo lý, nhân bình đẳng thì quả đương nhiên bình đẳng vậy. Hoan hỷ tín nhạo, bất sanh nghi hoặc, dĩ chí thành tâm, nguyện sanh kỳ quốc. Vì thì công đức của những người này là ở chỗ này, họ đối với Tây phương tịnh độ, đối với A Di Đà Phật vô cùng hoan hỷ, tin sâu chẳng nghi, chẳng có nghi hoặc, bằng tâm chân thành cầu sanh tịnh độ thì được. Với điều kiện ấy thì là được. Thử nhân lâm chung, mộng kiến bỉ Phật, diệt đắc vãng sanh, công đức trí tuệ thứ như trung bối giả giả. Đây là nói công đức tự phần của họ, so với trung bối lại phải kém hơn một tầng. Tam bối này trong quán kinh giảng rất tường tận, tam bối nhân quả đều giảng được vô cùng tường tận. Chúng tôi trước kia từng đem ý nghĩa này, tức là một đoạn này trong quán kinh, chúng tôi đã thu thành một bộ băng cassette, tức là Quán Vô Lượng Thọ Kinh này chuyên giảng phần cửu phẩm vãng sanh là ở chỗ này, cũng là tam bối vãng sanh. Có được một bộ băng cassette chẳng nhiều lắm, quý vị có thể lưu tâm để nghe. Phía dưới đoạn sau cùng này, trước kia Từ Châu lão pháp sư gọi nó là nhất tâm tam bối, cách nói này hay vô cùng. Đoạn này là nói về tu học các pháp môn đại thừa khác, chẳng phải chuyên tu tịnh độ, đem công đức tu học của họ hồi hướng cầu sanh tịnh độ cũng có thể được sanh. Do đây mới thấy rõ pháp môn tịnh độ quả là quảng đại vô biên. Chúng ta xem phần kinh văn: nhớ khổ chúng sanh trụ đại thừa giả. Đây tức là tu pháp đại thừa. Đại thừa bao gồm pháp môn quá nhiều. Tại Trung Quốc chúng ta, đại thừa có 8 cái tông phái, ngoại trừ tịnh độ ra, giáo hạ có Thiên Thai tông, Hiền Thủ tông, Hiền Thủ gọi là Hoa Nghiêm tông, có Tam Luận tông, Pháp Tướng tông, Đây là bốn tông của giáo hạ, đều là đại thừa. Ngoài ra còn có luật tông. Luật tông là thông đại tiểu thừa. Tuy nhiên ở Trung Quốc thì sao? Đây là luật tông của đại thừa. Có thiền tông, có mật tông. Thêm vào tịnh độ, tám cái tông phái này, đây là ngoại trừ tịnh độ ra, tu tập các pháp môn đại thừa khác, tâm trụ tại đại thừa pháp môn. Chữ trụ này là chữ then chốt rất quan trọng. Trụ là trong tâm thật có, cũng tức là nói họ thật có công phu tu hành. Nếu như trong tâm chẳng có, cái đó vô dụng. Thật sự có công phu tu hành, người như vậy thì được dĩ thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm là tín tâm. Đối với A Di Đà Phật, Tây phương tịnh độ chẳng hoài nghi, hướng vô lượng thọ, một lòng ngưỡng mộ A Di Đà Phật, tôn kính A Di Đà Phật, ngưỡng mộ A Di Đà Phật. Đây tức là có nguyện vậy, có tín, có nguyện, nãi chí thập niệm. Thập niệm là hành. Anh xem tín nguyện hành, phía dưới có nguyện sanh kỳ quốc. Chữ nguyện này thì rất hiếm có. Tín nguyện hành ba điều kiện đầy đủ. Họ niệm Phật là 10 niệm. 10 niệm này chúng ta nói bình thường, sáng tối 10 niệm rất nhiều. Thiền tông ban đêm qua tối niệm Di Đà kinh, cũng niệm vài câu Phật hiệu. Chúng ta từ trong thiền môn nhật tụng thấy được nguyện khóa tụng của thiền tông. Cho nên có rất nhiều người học pháp môn khác, họ trong buổi khóa tụng sáng tối đều niệm vài câu A Di Đà Phật. Đây tức là mơ ước Tây phương cực lạc thế giới. Nếu họ thật sự muốn vãng sanh thì được. Văn thậm thâm pháp tức sanh tín giải. Thậm thâm pháp tức là bổn kinh. Bổn kinh trong tất cả các kinh đích thật là thậm thâm pháp. Không những là Thích Ca Mâu Ni Phật một đời chỗ thuyết kinh giáo, 10 phương tất cả chư Phật chỗ thuyết vô lượng vô biên giáo hải đều chẳng ra ngoài bổn kinh. Cho nên bổn kinh là tổng cương lĩnh của tất cả chư Phật chỗ thuyết chi pháp, quả là thậm thâm pháp tạng. Vậy thì nghe xong kinh Vô Lượng Thọ, hoặc giả nghe Tịnh Độ Tam Kinh, Quán Kinh cũng được, Di Đà Kinh cũng được, sau khi nghe xong họ liền lý giải, họ liền tin, nãi chí hoạch đắc nhất niệm tịnh tâm. Bởi vì họ tu học pháp môn khác, ngẫu nhiên nghe được thấy rất hoan hỷ, rất đầu, rất bội phục, rất tán thán. Lâm chung 10 niệm, 1 niệm cũng có thể vãng sanh. Lúc bình thường quá sáng tối thêm vào 10 niệm này đương nhiên càng tốt. Lâm chung 10 niệm, 1 niệm đều có thể vãng sanh. Phát nhất niệm tâm niệm ư bỉ Phật, tức là niệm A Di Đà Phật. Thử nhân lâm mạng chung thời, như tại mộng trung kiến A Di Đà Phật, định sanh bỉ quốc, đắc bất thối chuyển vô thượng bồ đề. Vậy đây là nói những người tu học pháp môn khác. Bởi thế cho nên nếu chúng ta gặp được một số đồng tham đạo hữu, họ tu pháp môn khác và lại đã tu rất nhiều năm, đã rất thâm nhập rồi, thì chẳng cần khuyên họ đổi, khuyên họ hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Tỉ như nói có người niệm Quán Âm Bồ Tát, khóa sáng tối niệm Phẩm Phổ Môn, niệm chú Đại Bi, họ đã niệm mấy 10 năm rồi, chẳng cần phải bảo họ niệm kinh Vô Lượng Thọ, chẳng cần, chỉ bảo họ hồi hướng cầu sanh tịnh độ thì là tốt rồi. Còn có số người niệm Địa Tạng Bồ Tát, niệm kinh Địa Tạng, đã niệm nhiều năm rồi cũng chẳng cần phải đổi. Trong kinh này của chúng ta, đoạn kinh văn này giảng được rất rõ ràng. Thậm chí với những người học mật tham thiền, thật sự có được công phu rồi, thật sự đã thành tập quán rồi, đều chẳng cần sửa đổi, chỉ cần sáng tối trì thêm Phật hiệu 10 niệm thì là được rồi. Phát nguyện hồi hướng cầu sanh tịnh độ, thấy đều được sanh. phẩm vị thấp cao thấp đó hoàn toàn xem công phu tu hành sâu cạn của anh. Thật tại mà nói, phẩm vị cao thấp thật chẳng quan trọng, chẳng phải quan hệ. Bởi vì đến nơi đó, bổn nguyện của Di Đà vừa gia trì thì là bình đẳng rồi vậy, đều đã trở thành A Trì Bạc Chí Bồ Tát, anh còn bận tâm về phẩm vị cao thấp này sao? Tuy nhiên chúng ta hiểu rõ đạo lý này, chúng ta có khả năng, có cơ duyên thì nhất định phải đại tu công đức. Tại vì sao? Là báo Phật ân đấy. Phật đối với chúng ta ân đức lớn như vậy, chúng ta lấy vật gì để báo đáp? Việc báo đáp này chỉ có y giáo tu hành, hoằng dương Phật Pháp, lợi ích chúng sanh. Ngoài trừ cái này ra, chúng ta chẳng có khả năng báo Phật ân. Là ý nghĩa như vậy. Đích thật tức là như trong kệ hồi hướng thường báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Cho nên chúng ta phải nên toàn tâm toàn lực tu tích công đức. Là ý nghĩa như vậy. Chúng ta lại xem tiếp phần phía dưới. Phẩm phía dưới đây là phần bổ sung thuyết minh của phẩm phía trước, vô cùng quan trọng. Phía trước chú trọng ở vị thứ. Đối với nhân hành chẳng có nói kỹ, chỉ nói sơ được. Trong phẩm này rộng nói nhân hành, cái quả của nó tức là phía trước nói về tam bối vãng sanh. Vãng sanh chánh nhân đệ nhị thập ngũ, phục thứ A Nan, nhược khổ thiện nam tử thiện nữ nhân, quan thử kinh điển, thọ trì đọc tụng, thư tả cúng dường, trú dạ tương tục, cầu sanh bỉ sắc. Chúng ta trước tiên xem đoạn này. Đoạn này vừa mở đầu, chúng ta phải chú ý đến thiện nam tử thiện nữ nhân. Anh chú ý đến chữ thiện này, quay đầu nghĩ lại, chính chúng ta có thiện hay không? Tịnh tông kinh luận, ba kinh một luận, đây là kinh điển căn bản của Tịnh độ tông. Bên trong chỗ nói đến thiện nam tử thiện nữ nhân, tiêu chuẩn của chữ thiện đó tức là tam phước của kinh Quán Vô Lượng Thọ, là lấy đây làm tiêu chuẩn. Đệ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Nếu anh có thể đem bốn câu này làm được thì anh là thiện nam tử thiện nữ nhân. Tuy nhiên quý vị nên biết đây là tiểu thiện. Tiểu thiện cũng được, đây là tam bối vãng sanh, là hạ bối. Còn cái thiện của trung bối thì sao? Còn phải thêm thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là cái thiện của trung phẩm. Còn cái thiện của thượng phẩm vẫn còn phải thêm bốn câu: phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, quyến tấn hành giả. Đây là phía trước nói đến đại tu công đức, đó là đại thiện. Cho nên trình độ thấp nhất phải làm đến tiểu thiện mới là trong kinh chỗ nói thiện nam tử thiện nữ nhân. Cho nên nó có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này rất rõ ràng, rất minh bạch. Nghe đến kinh điển này, tức là chỉ bộ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đây, sau khi nghe đến rồi, họ có thể thọ trì kinh này, họ có thể tiếp thọ. Phía dưới là nói thọ trì, thọ là tiếp thọ. Tiếp thọ đạo lý trong bổn kinh chỗ nói, tiếp thọ phương pháp tu hành của bổn kinh chỗ nói, tất cả phải đều tiếp thọ, bảo trì chẳng mất. Bảo là gì? Là anh thật sự đi làm, đi theo kinh điển này để làm, bảo trì bất thất. Câu này là tổng thuyết, thọ trì là tổng thuyết. Phía dưới là cách giải thích hai chữ thọ trì này. Cách thọ trì như thế nào là đọc tụng. Đối trước kinh bản gọi là đọc, không đối trước kinh bản gọi là tụng. Tụng là tụng thuộc lòng, anh niệm được rất thuộc, tất cả đều có thể dò được, dò gọi là tụng. cầm kinh bản nhìn mà niệm gọi là đọc. Đây là bước thứ nhất của sự thọ trì. Trước hết phải đem kinh bản niệm cho thuộc, ngày ngày phải đọc. Thư tả, xưa kia kinh bản rất ít, muốn phát nguyện lưu thông. Lưu thông dùng phương pháp gì đây? Chỉ có sao chép. Hiện nay có thể chẳng cần sao chép. Hiện nay kỹ thuật ấn lót rất phát đạt, anh có thể in kinh. Xưa kia, Ngài Thượng Đạo Đại Sư, số tiền tín đồ cúng dường cho Ngài, Ngài đều nhận. Cho nên, số tiền cúng dường cho Ngài, Ngài đều tiếp nhận. Ngài lấy số tiền này dùng vào việc gì? Là mời người viết kinh. Mời người viết kinh. Trong chuyện ký ghi chép, viết kinh A-di-đà, viết một vạn bộ. Kinh Di-đà không dài lắm, có lẽ mướn người viết một bộ trả cho họ là bao nhiêu. Dùng phương pháp này, hiện nay tiện lợi hơn. Anh xem kinh này là do các bạn đồng tu bên đây chúng ta phát tâm in. Một quyển chỉ cần một đồng Mỹ Kim, một vạn quyển chỉ cần một vạn đồng. Hiện nay chẳng cần viết kinh nữa, hiện nay in để lưu thông vô cùng tiện lợi. Quà biếu tiết kiệm thực tế, chúng ta nên biết đạo lý này. Còn việc hiện nay viết kinh, điều đó nhất định là thư pháp chuyên gia, chữ viết vô cùng đẹp. Đó là thuộc về tác phẩm nghệ thuật cao độ. Cách viết kinh này có giá trị, cái này có giá trị, có thể lưu truyền cho hậu thế, cũng có thể làm bản mẫu để in. Công đức này rất lớn. Như những người viết chữ không đẹp như chúng ta viết ra chẳng có ai xem, chẳng ai muốn xem. Vẫn là phát tâm in kinh cúng dường cho mọi người tốt hơn. Còn phần dưới là cúng dường. Đây là nêu ra vài thí dụ. Đọc tụng, thư tả, cúng dường. Trong việc cúng dường, ý nghĩa bao quát rất nhiều. Phổ Hiền Bồ Tát trong hạnh nguyện phẩm dạy cho chúng ta: chư cúng dành dường trung, pháp cúng dường tối. Tức là trong tất cả sự cúng dường, pháp cúng dường là tối thù thắng. Chúng ta, đệ tử Phật, đặc biệt hơn hết là những người phát tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định phải biết tu pháp cúng dường. Phổ Hiền Bồ Tát vì chúng ta nêu ra 7 điều. Đây là đã quy nạp nêu ra 7 điều. Điều thứ nhất, như thuyết tu hành cúng dường. Phật ở trong kinh này chỉ dạy chúng ta thế nào, chúng ta thấy đều làm theo. Đây là chúng ta chân chánh cúng dường Phật, làm học trò tốt của Phật. Phật chỉ dạy chúng ta thấy đều thực hiện cả. Điều thứ hai là lợi ích chúng sanh cúng dường. Y giáo phụng hành là tự lợi. Tự lợi nhất định phải lợi tha. Như phía trước nói đó, khi viết chép, lưu thông, đây tức là lợi tha. Lợi ích chúng sanh. Chúng ta ấn tống kinh sách, lợi ích chúng sanh. Kinh sách người ta xem không hiểu thì chẳng được lợi ích. Phải thỉnh pháp sư đến giảng kinh thuyết pháp thì mọi người đều hiểu rõ cả, mới biết làm cách nào để tu. Đây là điều thuộc về lợi ích chúng sanh. Vậy hiện nay chẳng mời được pháp sư thì có bằng cassette, bằng video có thể lưu thông, giúp cho những người sơ học đọc kinh chẳng lý giải được nhiều. Chúng ta dùng phương pháp này làm lợi ích chúng sanh. Thứ ba là nhiếp thọ chúng sanh. Đó thì lại càng tiến thêm một bước. Chúng ta tự mình tu hành, có công phu, có thành tựu, có thể cảm hóa tất cả chúng sanh, khiến cho chúng sanh cùng chúng ta tiếp xúc thì họ tự nhiên mơ ước ngưỡng mộ, thì có thể phát khởi tín tâm, nguyện tâm. Đây là thuộc về nhiếp thọ. Thứ tư là thay chúng sanh khổ cúng dường. Phật pháp nói nhân quả, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai. Chúng sanh khổ, chúng ta làm cách nào có thể thay được? Chẳng những chúng ta chẳng có thể thay được mà Phật Bồ Tát cũng chẳng thể thay. Nếu Phật Bồ Tát có thể thay được, chúng ta rất khổ, Phật Bồ Tát chẳng thay, vậy thì lòng từ bi của Phật ở đâu? Ở đây chỗ nói thay chúng sanh khổ, chúng ta tự mình có cái tâm này, nhưng quả chẳng có biện pháp. Chúng ta có cái tâm này, có cái nguyện này, nhưng cũng có phương pháp đem phước báo của chính chúng ta bên trong giảm thiểu vài phần. Chúng ta lấy cái này đi giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cách này là thay chúng sanh thọ khổ. Ta vốn chẳng phải thọ khổ, mà hiện nay ta đang thọ khổ. Tỷ như chúng ta đem việc in kinh mà nói, chúng ta mỗi năm, mỗi tháng đem số thu nhập của chính anh tự mình tính toán đàng hoàng, trừ ra số chi tiêu cho cuộc sống gia đình anh ra, chúng ta đều đi làm công đức này. Đây là thay chúng sanh thọ khổ. Nếu chẳng phải vậy thì cuộc sống của tôi có thể sống càng sung túc hơn một tí, càng tốt hơn một tí. Chúng ta có thể ở căn nhà lớn hơn, nhưng chúng ta mua một căn nhà nhỏ, tiết kiệm được ít tiền để lợi ích chúng sanh. Đây là thay chúng sanh thọ khổ. Cuộc sống chúng ta có thể sống rất sung túc. Chúng ta từ trên cuộc sống giảm thiểu một tí, ăn uống qua loa đạm bạc là đủ rồi. Đây cũng là thay chúng sanh thọ khổ đấy. Cho nên giống như xưa kia ông Phạm Trọng Yểm, triều nhà Tống chúng ta, ông ta có thể sống cuộc sống rất thoải mái, văn võ toàn tài. Tuy nhiên, ông ta sống cuộc sống rất thanh bần cực khổ, đem số thu nhập của mình đi cứu tế nhóm người bần khổ. Trong quyển Nghĩa Điền Ký kể rằng, một mình ông nuôi đến 300 gia đình, 300 gia đình sống nhờ vào ông. Đây là thay chúng sanh khổ. Cho nên công đức này ông làm được lớn, con cháu tử tôn đều tốt cả, đều noi theo Phạm lão tiên sinh. Cho nên Ấn Quang Đại Sư tán thán ông ta. Lịch sử Trung Quốc chúng ta có ba nhà gia đạo từng đời đều chẳng suy. Vị thứ nhất là Khổng Lão Phu Tử. Hậu nhân của Khổng Lão Phu Tử là ông Khổng Đức Thừa, đi đến đâu thiên hạ đều tôn kính. Vị thứ hai tức là Phạm Gia, Phạm Gia ở Tô Châu. Mãi cho đến cuối năm triều nhà Thanh, Ấn Quang Đại Sư nói 800 năm chẳng suy, gia đình ông đời đời đều hưng vượng. Tại vì sao? Làm việc thiện làm được quá nhiều. Ông quả thật có thể thay chúng sanh khổ, ông thật sự có thể làm được. Còn vị thứ ba là vị họ Diệp, Diệp Trạng Nguyên, là vào năm đầu mãi cho đến năm cuối triều nhà Thanh 300 năm gia đạo chẳng suy. Đây là Ấn Quang Đại Sư nói trong lịch sử Trung Quốc chúng ta, gia đình ba người này từng đời đều biết hành thiện tích đức, thay chúng sanh thọ khổ, đem sự hưởng thụ của chính mình đem nó tiết kiệm dành dụm để đi giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn. Thứ năm là khuyến tu thiện căn cúng dường, khuyên người tu thiện, khuyên người tu thiện, khuyên người bằng miệng, hiệu quả chẳng rộng. Cho nên người xưa giảng, bá thế khuyên người thì viết thành sách, lưu thông những loại sách thiện này, khuyên người làm thiện. Đặc biệt là ở trong cái xã hội hiện nay, chúng ta nhất định phải đề xướng đạo lý nhân quả báo ứng cùng chân tướng sự thật, chứ nên nói đây là mê tín hay không mê tín, nó là sự thật. Người người đều có thể hiểu rõ đạo lý này, liễu giải sự thật này thì khởi tâm động niệm tự nhiên có được kềm chế, chẳng dám làm việc xấu. Làm việc xấu có ác báo, nó chẳng phải chẳng báo, quyết định có báo ứng. Cho nên phải biết khuyến tu thiện căn. Trong tất cả cái thiện đệ nhất là niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Chẳng có chi so với cái này thiện hơn. Sanh đến tịnh độ, anh thử xem trong một đời thì thành Phật. Làm gì có sánh với thành Phật càng thiện hơn. Sự việc này chúng ta phải liễu giải, phải hiểu rõ. Cho nên thế gian này, cho đến trong Phật Pháp cũng chẳng ngoại lệ. Cư sĩ Viên Liễu Phàm nói rất hay, chúng ta nên mở đôi mắt lớn ra. Trong chuyện có cái thật, có cái giả, anh phải có khả năng biện biệt, có tà, có chánh. Có cái thiện giống như phải mà chẳng phải, chẳng phải chân thiện. Trong kinh Lăng Nghiêm, 50 thứ ấm ma, cảnh giới của cao đẳng ma cùng với Phật Bồ Tát hầu như là giống nhau, chúng ta sẽ có khả năng biện biệt. Cho nên nếu anh không đọc Lăng Nghiêm thì anh làm sao biết được? Đọc xong Lăng Nghiêm, thực tế mà nói, cảnh giới hiện tiền e rằng anh vẫn chẳng có biện pháp biện biệt. Cho nên tự mình anh chẳng có công phu thì không thể được. Công phu này tức là có định lực, có trí tuệ, có định có tuệ thì anh tự nhiên có thể biện biệt. Cho nên trong thiện có đại thiện, có tiểu thiện, có cái thiện viên mãn, có cái thiện lệch một bên, chẳng giống nhau. Thứ sáu là bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường. Sự nghiệp của Phật Bồ Tát tức là hoằng pháp lợi sanh. Phật là lấy lợi sanh làm sự nghiệp. Sự nghiệp của Phật Bồ Tát là xây dựng đạo tràng, truyền bá Phật pháp, tục Phật huệ mạng. Phía trước tôi đã nói với quý vị, vào thế kỷ sau này, chúng ta lợi dụng công cụ khoa học, đem Phật pháp, nền giáo dục Phật Đà cũng bước vào hiện đại xí nghiệp hóa, lợi dụng công cụ truyền bá của đại chúng, tự mình có khả năng thì thiết lập đài truyền thanh, đài truyền hình. Tự mình không có khả năng, chúng ta nhờ đài của người khác mua giờ để phát thanh giảng kinh, phát thanh niệm Phật, có thể được. Hiện nay ở Đài Loan đã bắt đầu rồi, có một số pháp sư ở đài truyền hình mua giờ, bây giờ còn có đài số 4, đại khái hiện nay rất nhiều, họ có thì giờ nhiều, chẳng có tiết mục, chẳng có chương trình để phát, cho nên cũng tìm những băng video Phật giáo, cũng có nhiều người đề ra. Đây là việc rất hay. Cho nên khi chúng ta không có khả năng thiết lập điện đài, chúng ta có thể mua tiết mục của người khác. Đây đều là sự nghiệp của Bồ Tát. Đương nhiên, trong sự nghiệp của Bồ Tát, căn bản nhất là bồi dưỡng giáo dục nhân tài. Đó là tối căn bản, như là xây Phật học viện, mở lớp bồi huấn để bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp lợi sanh. Đây là đại căn đại bổn. Thứ bảy là bất ly bồ đề tâm cúng dường. Câu này vô cùng quan trọng. Niệm niệm giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm. Phổ Hiền Bồ Tát nói, hai vị cốt diệt chư Như Lai tôn trọng pháp cố. Hỏi tại sao tôn trọng pháp? Trong kinh này chúng ta đã giảng rất thấu triệt rồi. Bởi vì như thuyết tu hành, tài năng xuất thân chư Phật cố, như chư Bồ Tát tác hành pháp cúng dường, tất đắc thành tựu cúng dường Như Lai, như thị tu hành thị chân cúng dường. Đây là một đoạn khai thị của Phổ Hiền Bồ Tát trong Phổ Hiền Hạnh Quyền Phẩm. Trú dạ tương tục, đây tức là ý nghĩa chữ trì. Phía trước là đọc tụng thư tả cúng dường, đều là thọ. Trú dạ tương tục chẳng dứt, tức là trì. Cho nên chỗ này, câu này giải thích là thọ trì. Cái gì gọi là thọ trì? Muốn thọ trì bốn kinh thì phải cầu sanh vĩ sát, phát bồ đề tâm, trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm. Vậy thì trong cấm giới này, hạng độ thấp nhất là ngũ giới. Ngũ giới là giới căn bản, chúng ta phải tiếp thọ. Nếu như muốn phát tâm xuất gia tối thiểu là phải giữ 10 giới. Kỳ thật, 10 giới đều rất khó, tức là 10 giới sa di. Hiện nay người xuất gia là không nổi, vì thì tỷ kheo lại càng chẳng thể nói nữa, sa di còn chẳng làm nổi. Cho nên hiện nay thật tại mà nói, chỉ có thể bắt chước thành thật pháp sư, bắt chước hoằng nhất pháp sư, lão lão thật thật mà làm một vị xuất gia U Bà Tắc. Tức là tôi đã xuất gia rồi, tôi giữ giới gì đây? Giữ năm giới. Năm giới là tại gia U Bà Tắc giữ. Chúng ta là thân phận xuất gia, thân phận chân chánh là xuất gia U Bà Tắc, có thể đem năm giới thập thiện làm cho tốt. Trong thời đại này thì vãng sanh có được vững chắc. Đây là trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm, nhiều ít hữu tình. Nhiều ít hữu tình nhất định phải tu pháp cúng dường, nhất định phải tu bố thí, phải biết được bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường nhất định là lợi ích cho chúng sanh. Khiến chúng sinh được lợi ích gì đây? Điều này phải biết. Giúp đỡ chúng sanh khai trí tuệ, giúp đỡ chúng sanh hiểu rõ Phật Pháp. Đây tức là chân chánh nhiều ích. Nếu như chúng ta ở tại Phật môn tu cái phước ấy, không thể giúp chúng sanh khai trí tuệ, không thể giúp cho chúng sanh hiểu rõ Phật Pháp, thì điều này chúng ta nên xét lại. Đặc biệt là chúng ta những người phước báo chẳng phải quá lớn, tiền bạc chúng ta nên dùng một cách rất thích đáng. Người giàu có thì không sao, họ phung phí một tí tiền chẳng hề gì. Còn chúng ta là người chẳng có tiền thì một đồng phải coi như là 10 đồng để dùng, chẳng thể phung phí một xu. Mỗi một xu, mỗi một đồng đều dùng vào trên phước điền chân thật thì chúng ta mới trồng được phước. Điều này phải nên biết, có phải có lợi ích chân chánh đối với chúng sanh chăng? Ấn Quang Đại Sư khi nãy nêu ra là điều là Thiện Đạo Đại Sư anh xem viết kinh, mời người viết kinh lưu thông Phật Pháp. Ấn Quang Đại Sư một đời ngài số tiền người ta cúng dường cho ngài, ngài chẳng hưởng thụ. Ngài chẳng có nói đem phòng ốc sửa sang lại một tí, tu sửa chút ít để ở cho thoải mái một tí, quần áo mua vài loại vải tốt để mặc cho thoải mái một tí. Chẳng có cải thiện cuộc sống của chính mình. Mấy mươi năm đều như vậy, tiền đi đâu hết cả vậy? Ngài lập một cái Hoàng Pháp Xã chuyên môn in kinh bố thí. Đây là một đời ngài mang đến cho chúng ta gương mẫu, mang đến cho chúng ta một điển hình in kinh bố thí. Việc này chẳng có lỗi, có thể khiến cho chúng sanh được lợi ích chân chánh. Việc này chẳng có lỗi lầm. Như xây cất một đạo tràng tốn kém chẳng ít. Trước kia cũng có nhiều người đã từng khuyên tôi, lại còn hiến đất cho tôi, khuyên tôi cất đạo tràng. Tôi lắc đầu nói tôi chẳng có phước báo. Thời kỳ mạt Pháp đấu tranh kiên cố, trước kia thầy Lý giảng kinh thuyết Pháp thường thường đánh thức chúng tôi. Đây là lấy việc xây cất đạo tràng làm thí dụ. Ông nói trong lúc xây dựng đạo tràng, mỗi người đều vô cùng sốt sắng, ra tiền ra sức, người người đều là Bồ Tát. Sau khi đạo tràng cất xong, vừa thay đổi thì biến thành la sát mất. Tại sao vậy? Ở đạo tràng này tranh quyền đoạt lợi. Tôi đã bỏ ra bao nhiêu công đức, tôi phải làm chức phận gì? Làm trụ trì, làm chủ, làm vi na, làm tri khách, đoạt lấy chức vị. Ngày ngày tranh cãi, cho nên không xây cất đạo tràng thì mỗi người còn tâm bình khí hòa. Đạo tràng vừa xây cất xong thì đấu tranh khuynh loát, thế là đã tạo tội rồi. Số tiền được dùng đó chẳng những chẳng có công đức mà lại đã tạo tội. Chẳng bằng in kinh hay hơn phải không? Đem phân phát cho mọi người chẳng có tệ đoan này. Sở tác thiện căn, tất khí giữ chi, lĩnh đắc an lạc. Chúng ta chỗ làm những thiện căn thảy đều bố thí cho tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh đều được an lạc. Cái an lạc chân chánh là khai trí tuệ. Trí tuệ khai mở rồi, minh bạch rồi, đạo lý minh bạch rồi, lý đã đắc thì tâm an. Tâm an lý đắc. Tâm vì sao được an? Vì đạo lý hiểu rõ rồi thì tâm an. Cho dù chúng ta là những kẻ bần khổ, chúng ta ở trong thế gian này mọi thứ đều chẳng như ý. Chúng ta đã đạo lý hiểu rõ rồi, đạo lý của nhân quả hiểu rõ rồi, chân tướng sự thật rõ ràng rồi thì tâm cũng đã an. Vì sao thế? Là vì tự làm tự chịu, đời trước chẳng trồng nhân tốt đấy mà hiện nay nhận lấy quả báo này là phải nên như vậy. Nhìn thấy kẻ khác tăng quan phát tài, đời trước trồng cái nhân tốt là nên như vậy thì tâm được an. thì họ chẳng làm loạn, thì xã hội được an định, thì thiên hạ thái bình rồi. Rất quan trọng. Cho nên linh đắc an lạc, tâm an rồi thì họ vui vẻ. Bần tiện có cái niềm vui của kẻ bần tiện, thật sự là vui sướng. Ước niệm Tây Phương A Di Đà Phật, đây là niệm Phật. Cập Mỹ Quốc Độ, Quốc Độ là niệm y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây là niệm Phật. Thị nhân mệnh chung như Phật sắc tướng, chủng chủng trang nghiêm sanh bảo sắc chung, bảo sắc tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tốc đắc văn pháp vĩnh bất thối chuyển, cái này là loại vãng sanh thứ nhất. Thì đây để bổ sung thượng bối vãng sanh ở phía trước. Thượng bối vãng sanh ở chỗ này, trên phần tu nhân nói rất đơn giản, đây là bổ sung thuyết minh. Vậy chúng ta hãy làm một kết luận loại vãng sanh thứ nhất, trong đó có 6 sự việc. Cái thứ nhất là thọ trì bổn kinh. Việc thọ trì này thì gồm có đọc tụng, thư tả cúng dường, trú dạ tương tục, đây là thọ trì bổn kinh. Thứ hai là cầu sanh tịnh độ. Thứ ba là phát bồ đề tâm. Thứ tư là nghiêm trì giới luật. Thứ năm là nhiều ít hữu tình. Thứ sáu là ức Phật niệm Phật. Cách này so với những cái phía trước tường tận hơn nhiều. Cái này là thượng bối, cho nên gọi là đại tu công đức. Đây là phải làm những việc này. Chúng ta lại xem đoạn thứ hai. Đoạn hai là trung bối. Phục thứ A Nan, nhược hữu chúng sanh, dục sanh vĩ quốc, tuy bất năng đại tinh tấn thiền định, tận trì kinh giới. Đây là những người không thể tu đại công đức, không thể đại tu công đức. Phía trước nói phải tùy duyên, phải tùy phận, phải tùy duyên để tu. Phía trước thì nói được rất tường tận, chỗ này lại phải bổ sung một tí. Vậy trong đây bổ sung cái thứ nhất là dạy chúng ta phải tu thập thiện. Thứ hai phải trú dạ niệm Phật. Thứ ba cũng phải biết quy y cúng dường, phải biết cái này. Phía dưới yếu đường tác niệm, đây là anh phải nên. Ưng đường phải tùy duyên, tùy phận mà tu thiện. Phía dưới là đem tiêu chuẩn của chữ thiện vì chúng ta nói ra. Nhất bất sát sanh, nhị bất thâu đạo, tam bất dâm dục. Đây là ba điều thiện của thân. Tứ bất vọng ngôn, ngũ bất ỷ ngữ, lục bất ác khẩu, thất bất liễn thừa lưỡng thiệt, bốn điều thiện của khẩu, bát bất tham, cửu bất sân, thập bất si, ba điều thiện của ý. Về thập thiện này, chúng ta cũng chẳng cần phải giảng kỹ. Nếu giảng kỹ thì 2 giờ đồng hồ cũng giảng không hết. May là thập thiện các bạn đồng tu thường thường đều phải rất quen thuộc, trong Phật môn thường thường đều có nói đến. Như thị trú dạ tư duy Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, chủng chủng công đức, chủng chủng trang nghiêm, đây là nhớ Phật niệm Phật. Phải đem việc này thường thường để vào trong tâm. Xử sự đối người tiếp vật phải lấy thập thiện làm tiêu chuẩn, đây mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường, phải bằng tâm chân thành. Quy là hồi đầu, y là nương tựa. Phía trước đã nói kỹ rồi, chỗ này chẳng cần nói nhiều nữa. Phải thật sự hồi đầu, nương tựa A Di Đà Phật, nương tựa kinh Vô Lượng Thọ. Thị nhân lâm chung, bất kinh bất bố, tâm bất điên đảo. Câu bất kinh bất bố này là chẳng có khủng bố. Ra đi rất hoan hỷ, rất tự tại, trong tâm rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch được Phật đến tiếp dẫn. Tức đắc vãng sanh bỉ Phật quốc độ. Vậy đây là loại vãng sanh thứ nhì. Phía dưới là loại thứ ba. Chánh nhân của loại thứ ba là tu thiện sự của thế gian, hành thế thiện, trong bận rộn giành được tí nhàn hạ. Quả nhiên là chánh niệm cũng có thể được sanh. Nhược đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới. Phía trước đã giảng qua, có các thứ chướng nặng, gặp nhiều nhân duyên chẳng có biện pháp tu học, thì giờ niệm Phật đọc kinh đều chẳng có. Tuy nhiên phải nên nhất tâm thanh tịnh, đây là then chốt. Tâm tịnh thì độ tịnh. Vì nhất tâm thanh tịnh nó một cách khác, đối với ngũ dục lục trần, tâm tham niệm rất mỏng, có thể buông xuống được. Nhưng duyên của họ chướng duyên rất nhiều, trong tâm thì buông được, còn thân của họ thì chẳng thể rời. Hữu không nhàn thời, đoàn chính thân tâm, tuyệt dục khứ ưu, từ tâm tinh tấn. Trong bận rộn tìm được tí nhàn hạ, khi có được một tí thì giờ nhàn rỗi, họ chẳng bỏ qua. Họ thiết tha đi niệm Phật, thiết tha đi tu hành. Bất đường sân nộ đố kỵ, những thứ bệnh tập khí này nhất định phải sửa đổi. Sân giận đố kỵ là nghiệp nhân của địa ngục. Nếu trong tâm thường thường có bất bình, thường thường có phẫn nộ, thường thường có những thứ phiền não này hiện hành, điều này quyết định chẳng phải một việc tốt. Không những chướng đạo mà tiền đồ còn đáng lo âu, đây là sự thật. Bất đắc tham sân khang tích, chứ tham sân là tham ăn. Đối với việc ăn uống rất để tâm, rất tham đồ, đây là chỉ cho cái này, chỉ cho việc này. Vì đây cũng là thường tình của con người. Chúng ta hãy nhìn cái, xem cái xã hội ngày nay, trong điều này đích thật là đã tạo ác nghiệp chẳng ít. Giết hại chúng sanh để ăn thịt, khang tích. Khang tích là keo kiệt bỏ sản, tiền của mình xả chẳng được để bố thí, chẳng chịu bố thí, chẳng chịu lợi ích cho chúng sanh. Bất đắc trùng hối, hối là hối hận. Chúng ta ngày nay chọn lấy pháp môn tịnh độ, y theo kinh Vô Lượng Thọ mà tu học, quyết định chẳng hối hận. Bất đắc hồ nghi, phàm là hối hận thì nhất định là hoài nghi. Pháp môn này cứu cánh là thật hay là giả? So sánh với thiền tông, so sánh với mật tông, cứu cánh cái nào cao? Sự hoài nghi và hối hận của họ là từ đây sinh ra. Thật sự rõ ràng, thật sự minh bạch rồi, đương nhiên sẽ chẳng hối hận, sẽ chẳng hoài nghi nữa. Vì thế cho dù chúng ta tự mình chịu nhiều khổ nạn một tí, giúp đỡ chúng sanh nhiều một tí, chúng ta cũng rất vui vẻ, cũng chẳng hối hận. Như là bố thí tài, làm công đức, làm việc tốt, thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, thì chẳng hối hận nữa. Việc này rất khó. Tôi ở Đài Loan, cư sĩ Giảng Phong Văn đã phát tâm rất lớn, cúng dường cho tôi một cái đạo tràng. Tôi xưa này chẳng dám tiếp nhận người cúng dường. Tại sao vậy? Cúng dường đạo tràng rồi, đạo tràng này có chi tiêu không? Đương nhiên phải chi tiêu. Số chi tiêu này vẫn phải cần tôi đi cùng người hóa duyên, thì tội này tôi phải lãnh đủ. Tôi nói ông đã hại tôi rồi, tôi chẳng bút mắt lừa ông đâu. Ôi chào, ông đang gài bẫy để tôi nhảy vào, tôi chẳng bị lừa đâu. Cho nên tôi hỏi ông ta, tôi nói cần phải chi tiêu không? Cần chứ. Tôi nói mỗi tháng bao nhiêu? Ông ta tính rồi nói mỗi tháng phải 60.000. Tôi nói mỗi tháng ông đem 60.000 đến đây thì tôi tiếp nhận, ông không đem đến thì tôi không nhận. Tôi không bị ông hại đâu. Kết quả ông ta quả nhiên phát tâm mỗi tháng phải đem đến 60.000, đem được 3 năm. Đến sau cùng đạo tràng thu đập nhập đủ để chi tiêu. Tôi nói ông Giảng Phong Văn, ông có thể không cần đem nữa. Cho nên anh phải biết đây là cạm bẫy, cái bẫy. Nếu anh trí tuệ hơi kém một tí thì mắc lừa ngay. Tôi thì nhìn rất rõ ràng, tuyệt đối chẳng bị lừa. Cho nên hiện nay tuổi tác lớn rồi, chẳng muốn làm nữa. Nếu như trước kia khi còn trẻ người ta tặng đất cho tôi, cần tôi xây đạo tràng cho đất rất tốt. Anh cứ đem đạo tràng xây xong, tất cả chi tiêu hàng tháng mang đến thì tôi nhận. Vì tôi có thể tiếp nhận. Nếu chỉ cho đất buộc tôi phải đi hóa duyên xây đạo tràng, cái hầm lửa lớn này, cái bẫy lớn này thì không thể làm. Điều này là người phải thông minh, phải đầu óc, phải minh mẫn, chẳng thể mê hoặc điên đảo. Cho nên lúc ấy, sau khi ông Giảng Phong Văn cúng dường, có một lần ông nói với tôi, thầy ơi, tôi rất hối hận. Ông nói hàng đêm cứ nửa đêm thức giấc, tự hỏi tại sao vô duyên vô cớ đem số tiền nhiều như vậy tặng cho thầy. Thầy này với mình lại chẳng có thân mật gì, trước kia cũng chẳng có rất quen biết, tại sao vô duyên vô cớ lại tặng cho ông ta? Ông nói hối hận nhiều lần. Trải qua một năm thì ông không hối hận nữa. Ông nói bây giờ tôi chẳng hối hận nữa, qua một năm mới chẳng hối hận. Không dễ, bất đắc trùng hối rất khó, rất khó. Cho nên lúc đó ông cúng dường đạo tràng này, ông nói chẳng phải ý của chính ông. Ông hồ đồ cẩu thả để cúng dường. Người thế gian gọi là quỷ mê tâm khiếu, mất đi lý trí. Ông ta ngược lại chẳng phải bị quỷ mê, có lẽ là Phật Bồ Tát gia trì, chẳng phải ý của chính ông. Ông rất ngay thẳng, rất thành khẩn. Đây là ý của Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cúng dường, chẳng phải phát xuất do tự ý mình. Phát xuất do tự ý mình thì sẽ chẳng hối hận. Ông hối hận hơn một năm. Ông ta cũng rất có duyên phận, làm nhiều việc thiện như vậy. Hội gây quỹ sau khi thành lập xong, in kinh bố thí, cúng dường cho toàn thế giới. Mười mấy năm nay số lượng cúng dường khả quan, rất là khả quan, pháp duyên kết đến toàn thế giới. Ông ta có được duyên phần này. Yếu đường hiếu thuận cha mẹ, đây tức là tam phước. Tam phước phía trước một điều. Chí thành, đây là đối với Tam Bảo, đối với Phật Bồ Tát, phải bằng tâm chân thành. Trung tín là đối với đại chúng, xử sự đối người tiếp Phật, đối đại chúng phải trung tín. Đường tín Phật kinh ngữ thâm, đường tín tác thiện đắc phước, nhất định phải tin. Anh tu thiện nhất định được phước báo, anh làm ác nhất định có ác báo. Thiện ác nhân quả này quyết định chẳng thể sai. Phụng trì như thị đẳng pháp, bất đắc khuy thích, phải hết lòng đi làm, tư duy thực kế, dục đắc độ pháp. Chúng sanh bình thường suy nghĩ, so đo, kế hoạch, dự định thế gian và suốt thế gian, phải đem nó tính toán rất rõ ràng. Thế gian này là vô thường, thế gian là thật khổ, nhất tâm nhất ý muốn cầu giải thoát, muốn cầu ra khỏi tam giới, liễu sanh tử. Đây là nêu ra vài cái thí dụ cần nên phải tu học như vậy. Trú giả thường niệm nguyện dục vãng sanh A Di Đà Phật, thanh tịnh Phật quốc, đây tức là tín nguyện trì danh. Thập nhất thập dạ, nãi chí nhất nhật nhất dạ, đây là vào lúc bình thường, là nói khi rất chẳng có thì giờ tu hành. Tôi ở Mỹ gặp được một bạn đồng tu, công việc vô cùng bận rộn. Ông ta mỗi tháng tu 3 ngày, 3 ngày nghỉ. 3 ngày nghỉ này coi như là bế quan niệm Phật, niệm 3 ngày 3 đêm. Ngày thường công khóa chi cũng chẳng có, cũng chẳng xem kinh, cũng chẳng niệm Phật, chẳng có thì giờ, hết lòng hết sức để làm việc. Mỗi tháng niệm 3 ngày. Ông ta dùng phương pháp này, đúng là thập tài chẳng thể được. Tôi mỗi năm lấy một kỳ nghỉ dài hạn, niệm 10 ngày 10 đêm, một năm một lần, hoặc giả 1 ngày 1 đêm. Anh 1 tháng 1 lần dùng phương pháp này, đây là bình thường. Phật dạy phương pháp cho chúng ta, chẳng cần phải mỗi ngày đi niệm, mỗi ngày chẳng có thì giờ, đem việc này lợi dụng ngày nghỉ để làm. Phương pháp này rất hay. Bất đoạn tuyệt giả, thọ chung giai đắc vãng sanh kỳ quốc. Cách này lúc thọ chung cũng được, cũng có thể vãng sanh. Phật thật là từ bi, cửa phương tiện này mở rất nhiều, mở được rất rộng. Thật sự là hy vọng mỗi một người đều được độ, mỗi một người đều được vãng sanh. Đây mới gọi là xứng Phật bổn hoài. Thôi, chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây.